Chương 12 Phẩm hạnh trong xã hội.
Khi chúng ta quyết tâm phát huy sự quan tâm của mình dành cho tất cả mọi người, thì ý tưởng này sẽ hình thành nên chính sách chính trị và kinh tế của chúng ta. Tôi nói như thế này không phải bởi vì tôi nghĩ rằng nhờ đó mà chúng ta có thể giải quyết mọi khó khăn rắc rối của xã hội chỉ qua một đêm đâu nhé. Nói đúng ra, tôi tin rằng trừ khi ý thức về lòng từ bi mà tôi đã mô tả được áp dụng vào lĩnh vực kinh tế, nếu không thì chính sách của chúng ta rất có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng mọi người thay vì phục vụ cho toàn thể nhân loại. Tôi tin rằng chúng ta cần phải từng bước ý thức rõ trách nhiệm của chúng ta đối với tất cả mọi người quanh mình, cả trong hiện tại lẫn tương lai. Mặc dù rõ ràng nếu tất cả những lời đề nghị của tôi về lòng từ bi, kỷ luật tâm hồn, sự sáng suốt và sự trau dồi phẩm hạnh đều thực hiện rộng rãi trong cộng đồng, thì thế giới này sẽ tự nhiên trở thành một nơi tốt đẹp hơn, hòa bình hơn. Tôi tin rằng chính hình ảnh về một thế giới tốt đẹp như thế sẽ thúc đẩy chúng ta giải quyết được những khó khăn rắc rối của nhân loại ở phạm vi xã hội, cũng như phạm vi từng cá nhân. Thế giới này sẽ thay đổi khi mỗi cá nhân cố gắng kềm chế và triệt tiêu những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực của mình. Khi chúng ta thể hiện lòng từ bi đối với tất cả mọi sinh linh, bất luận chúng ta có mối quan hệ trực tiếp với họ hay không. Từ góc độ này, tôi tin rằng có nhiều lĩnh vực mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến dưới ánh sáng của trách nhiệm toàn cầu. Những lĩnh vực này gồm có giáo dục, truyền thông, môi trường tự nhiên, kinh tế chính trị, nền hòa bình và sự giải trừ quân bị, sự hài hòa giữa các tín ngưỡng. Mỗi lĩnh vực này đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Và tôi đề nghị rằng chúng ta cần phải khảo sát tỉ mỉ tất cả mọi lĩnh vực này. Trước khi thực hiện điều đó, tôi phải nhấn mạnh rằng tất cả những quan điểm được trình bày ở đây đều là những quan điểm của cá nhân tôi. Chúng cũng là quan điểm của một số người. Họ là những người bình thường, không có chuyên môn về những lĩnh vực này. Nhưng nếu những gì tôi nói có thể bị chê trách và phản đối, thì tôi hy vọng rằng ít nhất nó cũng giúp các độc giả dừng lại và suy nghĩ một chút, vì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng ta nhận thấy sự bất đồng về quan điểm chính trị, sự cần thiết của lòng từ bi, của các giá trị tâm hồn cơ bản, của sự kỷ luật tâm hồn và tầm quan trọng của phẩm hạnh đạo đức. Nhìn chung, theo tôi là không thể bàn cãi.
Giáo dục và truyền thông.
Khi tôi viếng thăm một số những trường học dành cho người Tây Tạng tị nạn tại Ấn Độ, hay khi tôi trao đổi với các học sinh ở nước ngoài, tôi vẫn luôn rất vui khi gặp gỡ các bạn trẻ. Họ rất tự nhiên tỏ rõ nhiệt huyết trong việc đấu tranh vì sự công bằng của nền hòa bình thế giới. Đồng thời, họ có xu hướng cởi mở và năng động hơn so với người lớn. Việc gặp gỡ các bạn trẻ cũng gợi nhắc tôi rằng chính trẻ em là nhân tố cấu thành nguồn lực quý báu nhất của nhân loại. Vì quan điểm đạo đức của họ chủ yếu được hình thành bởi sự giáo dục, nên chúng ta nhất định cần giáo dục một cách hợp lý. Tâm hồn nhân loại, lo, vừa là nguồn tạo ra, vừa là giải pháp cho tất cả mọi khó khăn rắc rối của chúng ta. Những người thu nhặt được nhiều kiến thức nhưng lại thiếu một tấm lòng nhân ái là những người dễ dàng trở thành nạn nhân của sự bất an và băn khoăn lo lắng bắt nguồn từ những khao khát không được thỏa mãn. Ngược lại, sự hiểu biết đúng nghĩa về những giá trị của tâm hồn sẽ tạo ra tác động ngược lại. Khi chúng ta nuôi nấng con cái mình để chúng có được kiến thức mà không kèm theo lòng từ bi, thì thái độ của chúng đối với mọi người rất có khả năng luôn bị lấn át bởi sự ganh tị đối với những người có địa vị cao hơn chúng. Chúng sẽ luôn ganh ghét với các bạn cùng trang lứa và coi khinh những người kém may mắn hơn. Điều này dẫn đến xu hướng chúng sẽ là những con người tham lam, kiêu căng, quá độ, cực đoan. Và rồi, chúng sẽ nhanh chóng đánh mất niềm hạnh phúc của mình. Kiến thức luôn đóng vai trò quan trọng, nhưng yếu tố quyết định niềm hạnh phúc của mọi người lại chính là con tim và tâm hồn của người vận dụng kiến thức. Giáo dục đóng vai trò quan trọng hơn cả vấn đề truyền đạt kiến thức và kỹ năng. Việc này chỉ làm cho mục tiêu của mọi người trở nên hạn hẹp hơn. Giáo dục cũng nhằm đến mục tiêu mở rộng tầm nhìn và giúp cho thế hệ trẻ ý thức rõ các nhu cầu và quyền lợi của tất cả mọi người quanh mình. Chúng ta cần phải cho con cháu của mình thấy rõ rằng mọi hành vi của chúng đều tác động đến toàn cầu. Và chúng ta cũng cần phải tìm cách xây dựng lòng cảm thông trong chúng. Nhờ đó mà chúng mới có được trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Vì chính lòng cảm thông mới thúc đẩy chúng ta có được những hành động đẹp trong đời sống. Thực ra, nếu chúng ta phải chọn lựa giữa kiến thức và phẩm hạnh, thì phẩm hạnh rõ ràng là yếu tố có giá trị hơn nhiều. Một tấm lòng nhân ái bắt nguồn từ phẩm hạnh là lợi ích to lớn cho toàn nhân loại. Chỉ kiến thức không thôi vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rèn luyện phẩm hạnh cho con cháu của mình như thế nào? Tôi nhận thấy rằng nhìn chung, hệ thống giáo dục hiện đại chưa quan tâm đúng mức đến các vấn đề phẩm hạnh. Sở dĩ như thế không phải là vì người ta cố ý. Thực ra đây chính là sản phẩm của lối sống thực tế hiện đại. Các hệ thống giáo dục xa xưa đã được phát triển khi các tổ chức tín ngưỡng vẫn còn tạo ảnh hưởng mạnh đối với toàn xã hội, bởi vì các giá trị đạo đức và nhân văn đã được xếp vào phạm trù tín ngưỡng, nên người ta cho rằng khía cạnh giáo dục này, giáo dục phẩm hạnh là trách nhiệm của tín ngưỡng, của tôn giáo. Mọi việc trong quá khứ đã diễn ra tốt đẹp mãi cho đến khi những quan niệm truyền thống có phần phai lạc. Ngày nay, mặc dù nhu cầu phẩm hạnh vẫn còn tồn tại, nhưng nhu cầu này vẫn không được đáp ứng đầy đủ. Thế nên chúng ta phải tìm lấy một phương cách nào đó giúp con cháu của chúng ta biết rằng các giá trị cơ bản của nhân loại đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống. Chúng ta cũng phải giúp chúng phát triển được những giá trị này. Xét cho cùng thì con cháu của chúng ta không thể nhận thức được tầm quan trọng của sự quan tâm dành cho mọi người qua lời nói, mà là qua hành vi. Chúng ta chính là tấm gương để chúng noi theo. Đây là lý do tại sao môi trường gia đình là yếu tố quan trọng nhất đối với việc dạy dỗ trẻ em. Khi không khí đầm ấm yêu thương không xuất hiện trong gia đình, khi cha mẹ bỏ mặc con cái của mình, chúng ta dễ dàng nhận thấy rõ những tác hại của việc này. Trẻ em có xu hướng cảm thấy bơ vơ và bất an, và tâm hồn của chúng thường dễ dàng bị kích động hơn. Ngược lại, khi trẻ em nhận được sự yêu mến và sự bảo vệ từ người lớn, chúng có xu hướng hạnh phúc và tự tin hơn trong mọi hoạt động của mình. Sức khỏe thể chất của chúng dường như cũng tốt hơn. Và chúng ta nhận thấy rằng chúng không chỉ quan tâm đến chính mình, mà còn quan tâm đến mọi người quanh mình. Không khí gia đình cũng là một yếu tố quan trọng, bởi vì trẻ em học tập thái độ hành xử tiêu cực từ chính cha mẹ của chúng. Nếu người cha luôn luôn gây gổ với mọi người xung quanh, hoặc nếu người cha và người mẹ luôn luôn cãi cọ lẫn nhau trong căng thẳng, thì đầu tiên trẻ em có thể cảm thấy việc này là khó có thể chấp nhận, nhưng rồi dần dần chúng sẽ hiểu rằng đây là việc khá bình thường. Rồi thì hiểu biết này sẽ được mang ra khỏi nhà, được nhân rộng và phổ biến trên thế giới. Cũng có một điều rõ ràng nữa là những thái độ hành xử mà trẻ em học tập được từ trường học sẽ được chúng thực hành đầu tiên. Xét ở phạm vi này, giáo viên là người có trách nhiệm đặc biệt. Qua thái độ hành xử tích cực, họ sẽ giúp các học sinh của mình ghi nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ của họ trong suốt quãng đời của chúng. Nếu thái độ hành xử của giáo viên luôn hợp lý, có nguyên tắc và toát lên lòng từ bi nhân đức bao la, thì những giá trị đẹp đẽ này sẽ tác động mạnh đến tâm hồn của học sinh. Đây là lý do tại sao học sinh lại nhớ mãi những bài giảng của những giáo viên có phẩm hạnh đạo đức gây ấn tượng với chúng nhất. Sở dĩ tôi biết được điều này là do kinh nghiệm của chính mình. Khi còn là một cậu bé, tôi rất lười biếng, nhưng khi tôi ý thức được tình cảm và sự quan tâm mà các bậc thầy dành cho mình, tự nhiên tôi bắt đầu ghi nhớ rất rõ tất cả những bài giảng dạy thấm đẫm tình cảm yêu thương mà họ dành cho tôi. Nếu nói đến những nét đặc trưng của ngành giáo dục thì tôi xin nhường việc này cho các chuyên gia về lĩnh vực giáo dục. Thế nên tôi sẽ tự hạn chế những lời của mình trong phạm vi là những lời đề nghị mà thôi. Lời đề nghị đầu tiên của tôi là nhằm đánh thức ý thức của các thành viên về tầm quan trọng của các giá trị nhân văn cơ bản. Tốt hơn hết là chúng ta không nên lấy những khó khăn rắc rối của xã hội làm đề tài cho vấn đề phẩm hạnh hoặc vấn đề tín ngưỡng. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhấn mạnh những gì đang bị đe dọa chính là sự tồn tại của nhân loại. Theo cách này, chúng sẽ ý thức được rằng tương lai của nhân loại đang nằm trong tay chúng. Thứ hai, tôi thực sự tin rằng các cuộc tranh luận nên được đưa vào giảng dạy trong lớp học. Việc trình bày cho học sinh thấy rõ một vấn đề gây tranh cãi nào đó và để chúng tự do tranh luận vấn đề là một phương pháp tuyệt vời để có thể giới thiệu với học sinh về việc giải quyết những xung đột bằng thái độ phi bạo lực. Thực ra, chúng ta có thể hy vọng rằng nếu trường học áp dụng tốt phương pháp học tập này thì sẽ rất có ích cho đời sống gia đình. Khi trông thấy cha mẹ mình cãi vã lẫn nhau, một đứa bé đã hiểu được giá trị của các cuộc tranh luận như thế này, theo bản năng nó sẽ nói: "Ồ không, như thế là không phải cách, cha phải trao đổi, phải thảo luận mọi việc một cách hợp lý." Cuối cùng, điều quan trọng là chúng ta cần phải xử lý mọi khuynh hướng tiêu cực trong lối hành xử của học sinh. Rõ ràng là tại một số nơi trên thế giới, người ta vẫn ra sức giảng dạy môn lịch sử cho học sinh của mình, và trong bài giảng của họ, dường như họ vẫn ra sức bảo vệ một niềm tin mù quáng nào đó, chẳng hạn như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Dĩ nhiên đây là điều sai trái, nó chẳng giúp ích gì cho niềm hạnh phúc của con người cả. Đây là lúc chúng ta cần phải cho con cháu của mình thấy rõ rằng sự phân biệt giữa đất nước của tôi và đất nước của bạn, giữa tôn giáo của tôi và tôn giáo của bạn là những điều thứ yếu nhỏ nhặt. Nói như thế không có nghĩa là tôi tin rằng chúng ta nên giáo dục con cháu của mình từ bỏ hoặc bỏ mặc truyền thống văn hóa lịch sử mà chúng được sinh ra trong đó đâu nhé. Ngược lại, chúng cần phải hiểu rõ truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương mình. Chúng nên học cách yêu thương tổ quốc, yêu thương đồng bào, yêu thương truyền thống văn hóa của mình. Nhưng nguy cơ sẽ xuất hiện nếu chúng ta quá đặt nặng những vấn đề này. Nếu giáo dục cấu thành một trong số những công cụ mạnh mẽ nhất giúp ích chúng ta trong quá trình tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, thì hệ thống truyền thông lại là một vấn đề khác. Như tất cả mọi chính trị gia đều biết, họ không còn là những nhân vật duy nhất nắm quyền lực trong xã hội. Ngoài sức mạnh của các chính trị gia, chúng ta còn có sức mạnh của các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như báo chí, radio, truyền hình, vân vân. Tất cả đều góp phần tác động mạnh đến tất cả mọi người, và điều này đã thực sự diễn ra cách đây hàng trăm năm. Sức mạnh to lớn của hệ thống truyền thông khiến chúng ta cần phải cân nhắc về trách nhiệm của những người làm việc trong lĩnh vực này. Đồng thời, mỗi người chúng ta trong vai trò là những cá nhân, những độc giả, những khán thính giả cũng cần phải có trách nhiệm trong việc này. Chúng ta cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh này. Chúng ta không thể làm gì nhiều trước sức mạnh của hệ thống truyền thông, nhưng xét cho cùng thì bộ phận điều khiển các phương tiện truyền thông đang nằm trong tay chúng ta đó. Đối với vấn đề tình dục và bạo lực xuất hiện trên hệ thống truyền thông, có rất nhiều yếu tố khác nhau chúng ta cần phải cân nhắc đến. Đầu tiên, rõ ràng là các khán thính giả thường có xu hướng dễ dàng bị kích thích khi tiếp cận với những thông tin này. Thứ hai, tôi rất nghi ngờ rằng những người xây dựng các chương trình gồm có các nội dung như thế này là những người có ý gây hại cho cộng đồng. Động cơ thúc đẩy của họ chắc chắn là vấn đề thương mại, là lợi nhuận. Nếu các bạn hỏi tôi rằng đó là những chương trình tích cực hay tiêu cực, thì tôi có thể nói rằng chúng chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong đời sống của chúng ta cả. Điều quan trọng là chúng có tạo ra những tác động lành mạnh với chúng ta hay không. Nếu sau khi xem một bộ phim đầy cảnh bạo lực mà lòng từ bi của khán giả được đánh thức, thì tôi cho rằng có lẽ sự mô tả bạo lực đó là hợp lý. Nhưng nếu cảnh bạo lực đó khiến người xem trở nên lãnh đạm và cục súc, thì tôi nghĩ rằng đó là điều sai lầm. Thực ra, sự sơ cứng tâm hồn chính là một mối nguy hiểm to lớn tiềm tàng. Nó khiến tất cả mọi người chúng ta dễ dàng đánh mất lòng cảm thông của mình dành cho người khác. Khi hệ thống truyền thông tập trung quá nhiều vào những khía cạnh tiêu cực của bản chất con người, thì rất có nguy cơ là chúng ta sẽ bị thuyết phục rằng thói hung hăng bạo lực là một phần tất yếu gắn liền với bản chất của con người. Đây là một sai lầm lớn, tôi tin là như vậy. Khi bạo lực thường được nêu lên mặt báo, thì điều đó không có nghĩa là bản chất nhân loại là hung hăng bạo lực. Người ta thường ít đưa tin tốt lên mặt báo là bởi vì trong đời sống nhân loại có quá nhiều tin tốt, và tin tốt trở thành những tin bình thường, không đáng để độc giả chú ý tới. Bạn hãy nghĩ mà xem, ngay tại lúc này đây trên thế giới đang diễn ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Mặc dù cũng có một vài tin xấu đang diễn ra, nhưng con số những tin xấu rõ ràng là ít hơn nhiều so với tin tốt. Thế nên, nếu những người làm việc trong hệ thống truyền thông là những người có ý thức cao về đạo đức, thì họ cần phải phản ánh sự thật hiển nhiên đơn giản này. Rõ ràng là chúng ta cần phải điều chỉnh lại hệ thống truyền thông. Việc chúng ta ngăn cản con cái mình không cho chúng xem một số chương trình nào đó cho thấy rằng chúng ta có sự phân biệt giữa những gì thích hợp và những gì không thích hợp để xem tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau. Nhưng dù luật pháp có hoàn hảo đến đâu cũng khó có thể giải quyết được vấn đề này, bởi vì mấu chốt ở đây chính là vấn đề phẩm hạnh đạo đức nơi những người làm việc trong hệ thống truyền thông, và việc rèn luyện tâm hồn đóng vai trò quan trọng quyết định ở đây. Có lẽ cách tốt nhất để đảm bảo rằng tất cả mọi chương trình mà con cháu chúng ta tiếp cận đều mang tính lành mạnh chính là những gì có liên quan đến phương pháp dạy dỗ của chúng ta. Nếu chúng ta giúp chúng có được ý thức về trách nhiệm, thì tự nhiên chúng sẽ có kỷ luật hơn khi tiếp cận với hệ thống truyền thông. Thế giới tự nhiên. Nếu có một vấn đề mà cả giáo dục lẫn hệ thống truyền thông đều phải có trách nhiệm đặc biệt, thì tôi tin rằng đó chính là vấn đề môi trường tự nhiên của chúng ta. Một lần nữa, vấn đề ở đây dường như không phải là việc đúng hay sai, mà vấn đề là sự sống còn của nhân loại. Thế giới thiên nhiên chính là ngôi nhà của tất cả mọi người chúng ta. Nó không phải là một cái gì đó thiêng liêng hay thần thánh, nó đơn giản là nơi mà chúng ta sinh sống trong đó. Thế nên, chúng ta cần phải quan tâm đến việc bảo vệ nó. Đây là một vấn đề rất phổ biến, Nhưng mãi cho đến gần đây thì sức mạnh của khoa học kỹ thuật mới có thể đạt được đến mức độ mà người ta có thể tác động trực tiếp đến tự nhiên. Khi chúng ta áp dụng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực và điều này tác động trực tiếp đến môi trường tự nhiên thì cho đến nay trái đất vẫn đang còn có thể chấp nhận được tất cả những tác động xấu mà nhân loại gây ra cho nó. Và rồi cũng sẽ đến lúc trái đất không thể chịu được thái độ hành xử tùy tiện của nhân loại trong im lặng được nữa. Sự thoái hóa về môi trường chính là phản ứng của trái đất đối với lối hành xử sai lầm của chúng ta. Trái đất đang cảnh cáo chúng ta rằng lòng khoan dung chịu đựng của nó luôn có giới hạn. Chẳng có gì là quá cường điệu khi tôi nói rằng Tây Tạng, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên, là một thiên đường cho động vật hoang dã. Mọi khách du lịch đến thăm Tây Tạng vào khoảng thời gian trước thế kỷ thứ 20 đều sửng sốt về điều này. Ở đó, người ta rất hiếm khi nào săn bắt động vật, ngoại trừ tại những khu vực xa xôi hẻo lánh, nơi mà người ta không thể cày cấy gì được. Thực ra ngày ấy, chính phủ thường xuyên công bố trước công chúng về tầm quan trọng của việc bảo vệ thế giới hoang dã bằng câu nói rằng không ai, dù ở bất kỳ địa vị nào, được phép xâm phạm và gây hại cho các sinh vật hoang dã. Trường hợp ngoại lệ ở đây chỉ là chuột và chó sói. Tôi nhớ rằng khi còn trẻ, tôi vẫn thường trông thấy rất nhiều chủng loài động vật hoang dã khác nhau ở Lhasa mỗi khi tôi đi ra ngoài. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi chính là chuyến đi kéo dài 3 tháng băng qua Tây Tạng, xuất phát từ nơi tôi được chào đời ở Taster, ở miền đông Lhasa. Chính tại nơi đây, người ta đã tuyên bố rằng tôi chính là Dalai Lama thứ 14, khi tôi còn là một cậu bé 4 tuổi. Khi ấy, tôi được trông thấy những bầy lừa và bò rừng thông dong đi lại tại các khu vực đồng bằng. Thỉnh thoảng, tôi có thể trông thấy từng bầy linh dương, gazen và nai môi trắng băng qua đường. Tôi cũng nhớ rõ rằng chúng có thể dừng lại và tỏ ra thân thiện một chút với con người. Tôi thích ngắm nhìn cảnh những con chim đại bàng bay vút lên và đậu trên chóp cao của các tu viện. Thậm chí tại Lhasa, người ta vẫn có thể cảm nhận rằng mình đang sống cùng thế giới hoang dã. Tại phòng của tôi ở dinh thự Potala, tôi trải qua hàng giờ như một đứa trẻ, nhìn ngắm những chú diều hâu đang làm tổ trên góc tường. Tôi cũng thường trông thấy một cặp sếu lông đen sinh sống tại vùng đầm lầy gần đó. Thật đáng buồn là sự đa dạng của thế giới hoang dã đã không còn nữa. Một phần do việc săn bắn bừa bãi, một phần do mất nơi cư ngụ thích hợp. Tất cả những người Tây Tạng mà tôi đã có dịp trao đổi, họ quay trở về Tây Tạng sau 30 năm hoặc 40 năm xa quê hương, đều phàn nàn về sự biến mất đột ngột của đời sống hoang dã. Trong khi trước đây, động vật hoang dã thường lân la gần nhà người dân, ngày nay dường như chúng đã biến mất hoàn toàn. Ngoài ra, các khu rừng ở Tây Tạng đã bị phá hủy. Trước đây, cây cối mọc tùm trên những ngọn đồi, ngày nay chúng đã bị cạo trọc giống như đầu của các sư thầy. Chính phủ Bắc Kinh đã thừa nhận rằng các trận bão lụt lớn ở miền Tây Trung Quốc một phần là do bởi sự biến mất của những khu rừng này. Cho đến nay tôi vẫn liên tục nghe nói về nạn phá rừng để lấy gỗ kinh doanh. Đây thực sự là một thảm kịch, khiến cho khí hậu ở đây ngày càng khắc nghiệt hơn. Điều này có nghĩa là nhân loại chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc tái tạo rừng. Thật đáng tiếc, việc tái tạo rừng vẫn chưa được mọi người quan tâm đúng mực. Tất cả những điều này đều không có nghĩa những người Tây Tạng chúng tôi là những người bảo vệ môi trường. Không phải vậy. Trước đây, những gì được gọi là sự ô nhiễm dường như không bao giờ xảy ra với chúng tôi. Một phần lớn dân số Tây Tạng cư ngụ tại một khu vực rộng lớn với không khí trong lành và nguồn nước tinh khiết. Giống như một đứa trẻ, bất luận chúng ta có làm gì, thì bà mẹ trái đất vẫn sẵn sàng khoan dung, tha thứ mọi thái độ hành xử của chúng ta. Kết quả là chúng ta chẳng ý thức được gì về vấn đề sạch sẽ và vệ sinh môi trường. Người ta sẵn sàng khạc nhổ khắp mọi nơi trên đường phố mà chẳng hề mảy may suy nghĩ gì cả. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra một phương thức sản xuất nào đó không gây hại cho môi trường thiên nhiên. Chúng ta cần phải tìm cách giảm bớt nhu cầu sử dụng gỗ rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Tôi không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này và tôi không thể đề nghị cách thực thi việc này. Tôi chỉ biết rằng chúng ta có thể, miễn là chúng ta có đủ quyết tâm. Ví dụ tôi nhớ rằng trong một dịp nọ đến thăm thành phố Stockholm cách đây vài năm, lần đầu tiên tôi được nghe nói đến việc người ta thả cá ra những dòng sông trong thành phố. Cho đến gần đây, người ta không còn làm việc đó nữa do bởi các dòng sông trong thành phố đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tương tự, trong một lần đến thăm nước Đức, người ta đã trình bày một nền công nghiệp phát triển không gây ô nhiễm môi trường. Rõ ràng là các giải pháp được đề ra nhằm giảm thiểu tác hại đối với môi trường tự nhiên, chứ không phải là nhằm cải thiện lại môi trường, trả nó trở lại tình trạng nguyên thủy. Điều này không có nghĩa là tôi tin rằng chúng ta có thể dựa vào các kỹ thuật hiện đại để giải quyết tất cả mọi khó khăn rắc rối của chúng ta. Tôi cũng không tin rằng chúng ta có thể tiếp tục đủ khả năng để dự báo được những hậu quả có thể xảy ra từ sự ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, điều quan trọng ở đây không phải là việc cải thiện môi trường, mà chính là việc thay đổi thái độ của chúng ta trong mối quan hệ với môi trường. Thật may mắn là ngày càng có nhiều người ý thức rõ được tầm quan trọng của lối hành xử hợp lý nhằm đảm bảo được một môi trường lành mạnh để nhân loại có thể sống mạnh khỏe. Vì thế, tôi rất lạc quan tin tưởng rằng thảm họa này rồi đây sẽ được ngăn chặn. Mãi cho đến gần đây, một số người đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến tác động của các hoạt động của con người lên hành tinh của chúng ta. Hơn nữa, không khí mà chúng ta hít thở, nguồn nước mà chúng ta uống, rừng núi và đại dương nuôi dưỡng hàng ngàn chủng loài thực vật và động vật khác nhau, tất cả đều đang được mọi người thể hiện sự quan tâm bảo vệ. Đây là một nguồn hy vọng cho chúng ta. Điều này có nghĩa là tất cả mọi quốc gia, bất luận giàu hay nghèo, đều có thể tập trung quan tâm đến việc gìn giữ môi trường. Sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hậu quả là thiên tai liên tục xảy ra gợi nhắc chúng ta rằng tất cả những hậu quả này là đều do nhân loại chúng ta gây nên. Và trong khi hoạt động của một cá nhân có thể chẳng tạo ra tác động gì to lớn đến môi trường, nhưng hoạt động của hàng tỷ sinh linh sống trên trái đất này rõ ràng là có. Điều này có nghĩa là đã đến lúc tất cả những ai đang sinh sống tại các quốc gia có nền công nghiệp phát triển cần phải cân nhắc đến việc thay đổi lối sống của mình. Một lần nữa, đây không phải là một vấn đề đạo đức. Cái giá mà nhân loại phải trả cho hành vi phá hủy môi trường thật khó có thể hình dung được.
Chính trị và kinh tế.
Tất cả mọi người chúng ta đều mơ đến một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng nếu chúng ta muốn đảm bảo rằng giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng lòng từ bi luôn thấm đẫm trong mọi hành vi của chúng ta. Điều này đặc biệt rất đúng trong phạm vi các chính sách kinh tế và chính trị của chúng ta. Giả sử một nửa dân số thế giới đang sống trong cảnh thiếu thốn các nhu yếu phẩm, chẳng hạn như thức ăn, nơi trú ngụ, thuốc men và giáo dục, thì tôi tin rằng chúng ta cần phải đặt câu hỏi xem liệu chúng ta đã thực sự quan tâm đến vấn đề này một cách sáng suốt hay chưa. Tôi nghĩ là chưa. Nếu chúng ta thực sự quan tâm đúng mực đến vấn đề này thì có lẽ trong vòng 50 năm nữa chúng ta có thể đẩy lùi sự nghèo đói trên thế giới này. Tuy nhiên ngược lại, nếu những gì đang diễn ra vẫn không được thay đổi thì rõ ràng là người nghèo sẽ càng thêm nghèo. phẩm chất công bằng cơ bản của con người không cho phép chúng ta hài lòng với sự thật bất công này và để cho nó tiếp tục tồn tại. Dĩ nhiên, tôi không hiểu biết nhiều lắm về lĩnh vực kinh tế, nhưng tôi nhận thấy rằng thật khó có thể chịu được sự thật rằng tài sản của người giàu vẫn được giữ bo bo, trong khi đồng loại của mình đang chịu cảnh chết đói ở một số nơi, đặc biệt là khoản nợ của các quốc gia nghèo. Khi nói những lời này, tôi không có ý muốn đề nghị rằng các quốc gia chưa phát triển hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với những khó khăn rắc rối của chính mình đâu nhé. Chúng ta cũng không thể đổ hết lỗi lầm ở đây cho các chính trị gia hay cho ngoại cảnh. Nhưng có một sự thật, nếu các chính trị gia bị mua chuộc hối lộ, thì đời sống xã hội tại quốc gia đó có xu hướng trở nên sa đọa, và mỗi thành viên của quốc gia đó cũng khó có thể sống một đời nhân đức. Trong những trường hợp đó, các cử tri cũng khó có thể chỉ trích được các chính trị gia của mình. Ngược lại, khi mọi người sở hữu được các phẩm hạnh lành mạnh và tại những quốc gia mà phẩm hạnh, sự quan tâm lẫn nhau được đặt lên hàng đầu, thì các quan chức và các chính trị gia của quốc gia đó tự nhiên cũng quan tâm đến cùng những giá trị tốt đẹp như thế. Mỗi người trong chúng ta vì thế đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một xã hội công bằng, bình đẳng, biết quan tâm lẫn nhau dựa trên nền tảng là sự cảm thông sâu sắc. Chỉ khi nào người ta áp dụng các nguyên tắc phẩm hạnh vào chính sách kinh tế thì mọi hoạt động của nhân loại mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Và ý thức về trách nhiệm chung của toàn cầu là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng sẽ là một việc khá khó khăn nếu chúng ta muốn áp dụng những lời đề nghị về các giá trị phẩm hạnh này vào lĩnh vực kinh doanh. Sở dĩ như thế bởi vì trong thế giới kinh doanh, người ta luôn đánh giá cao sự cạnh tranh lẫn nhau. Vì lý do này, mối quan hệ giữa lòng cảm thông và lợi nhuận là một mối quan hệ rất mong manh. Tuy nhiên, tôi vẫn không trả lời được câu hỏi tại sao chúng ta không thể có được lối cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh? Yếu tố quan trọng ở đây chính là động cơ thúc đẩy những cá nhân tham gia trên thương trường. Khi họ hoạt động kinh doanh, không vì động cơ thúc đẩy là nhằm bóc lột và triệt tiêu người khác thì rõ ràng là lợi nhuận của họ sẽ bị giảm thiểu. Nhưng khi sự cạnh tranh được tiến hành cùng với lòng khoan dung độ lượng, và một động cơ thúc đẩy tích cực thì ít ra họ cũng có thể giảm thiểu được mức độ gây hại cho người khác. Một lần nữa, độc giả có thể phản đối rằng trong thế giới kinh doanh, chúng ta không thể đặt con người lên trên lợi nhuận được. Nhưng ở đây, chúng ta cần phải ghi nhớ rằng xét cho cùng thì tất cả những ai tham gia vào các ngành công nghiệp và kinh doanh đều là những con người giống như chúng ta. Thậm chí, những người cứng lòng nhất cũng có thể nhận thấy rằng việc kinh doanh vì lợi nhuận bất chấp hậu quả là điều sai lầm. Thế nên một lần nữa, những gì mỗi người trong chúng ta cần phải có được chính là lòng từ bi. Ngược lại, nếu chúng ta không quan tâm đến những phẩm chất tích cực đó, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thất bại trong kinh doanh. Đây không chỉ là một ý tưởng. Lịch sử đã cho thấy các bước phát triển tích cực trong xã hội loài người đã xuất hiện trong vai trò là kết quả của lòng từ bi. Nếu chúng ta nhìn lại các cuộc cách mạng của xã hội loài người, chúng ta sẽ nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc có được khả năng nhìn xa trông rộng nhằm tạo ra được những thay đổi tích cực. Ý tưởng chính là động cơ tạo ra những tiến bộ. Những khó khăn rắc rối về sự chênh lệch kinh tế tạo ra những thử thách to lớn đối với toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới, tôi tin rằng chúng ta sẽ có được nhiều lý do tốt để có thể lạc quan. Trong suốt những năm giữa và cuối thế kỷ 20, người ta có xu hướng chung là luôn cho rằng sức mạnh kinh tế và chính trị là yếu tố quan trọng hơn hết. Nhưng tôi tin rằng rồi đây, lối suy nghĩ này sẽ được thay đổi. Thậm chí, những quốc gia hùng mạnh nhất về kinh tế và chính trị cũng hiểu được rằng chẳng có lý do gì để không quan tâm đến các giá trị nhân văn cơ bản. Quan niệm rằng chẳng có chỗ cho vấn đề phẩm hạnh trong quan hệ quốc tế giờ đây đã trở thành một ý tưởng ngớ ngẩn. Dù sao thì ngày nay, những từ ngữ chẳng hạn như hòa giải, phi bạo lực và từ bi đã và đang trở thành một trong những từ ngữ được các chính trị gia sử dụng nhiều nhất. Đây là một bước phát triển đáng mừng cho toàn thể nhân loại. Theo kinh nghiệm của tôi nhận thấy, mỗi khi tôi đến thăm các quốc gia trên thế giới, người ta thường yêu cầu tôi nói về sự hòa bình, tĩnh tại và lòng từ bi trước một lượng lớn khán thính giả, hàng ngàn người. Tôi nghĩ rằng sở dĩ người ta muốn lắng nghe tôi nói về những đề tài đó là bởi vì về cơ bản nhân loại luôn đánh giá cao sự công bằng và sự thật. Tôi cũng rất vui rằng nền kinh tế thế giới càng phát triển thì nó càng phụ thuộc tương hỗ lẫn nhau. Kết quả là mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào một vài quốc gia khác ở một mức độ nào đó. Nền kinh tế hiện đại giống như môi trường hoàn toàn không phân biệt ranh giới. Thậm chí, kể cả những quốc gia thù địch lẫn nhau vẫn phải hợp tác cùng nhau trong việc tận dụng nguồn lực của mình. Và mối quan hệ kinh tế của chúng ta càng phụ thuộc tương hỗ, thì mối quan hệ chính trị của chúng ta càng không nằm ngoài quy luật này. Điều quan trọng là chúng ta cần phải thiết lập những hiệp hội từ sự tự nguyện đặt trên nền tảng là ý thức về ích lợi của nhau qua sự hợp tác. Thực tế, thử thách của thiên niên kỷ mới rõ ràng là việc đạt được sự hợp tác quốc tế, mà trong đó người ta đặt sự quan tâm về quyền lợi của mọi người lên hàng đầu.